18y.net giới thiệu câu chuyện chuyến du lịch Hạ Long. Sau hôm đi chơi cà phê ở Hà Nội, tôi và Tuấn còn đi chơi gái chung mấy lần nữa. Đều là hắn bao để cảm ơn tôi giúp hắn kiếm được mấy món lớn làm ăn ở công ty. Sau một vụ áp phê mà tôi tư vấn, hắn trúng đậm và quyết định mời tôi đi chơi ở Vịnh Hạ Long một chuyến. Đúng như đã hẹn trước, 8 giờ tối thứ 6, Tuấn cậu bạn đồng nghiệp người Hà Nội lái xe tới rủ tôi đi nghỉ weekend. Chuyến đi này hơi đặc biệt so với những chuyến đi nghỉ cuối tuần khác. Mọi khi thường thì tới sáng thứ 7 tôi mới khởi hành rồi quay về nhà vào tối chủ nhật. Nhưng hôm nay Tuấn nói đi luôn từ tối thứ 6, kẻo không lại bỏ phí mất một buổi tối thần tiên theo như lời cậu ta. Cả tôi và Tuấn đều xin tan sở vào chiều thứ 6 sớm hơn thường lệ. Tôi về nhà chuẩn bị mấy thứ đồ cá nhân rồi chờ cậu ta lái xe tới đón. Nghe tiếng còi xe liên hồi, biết ngay Tuấn đến, tôi lật đật xách cái túi du lịch bước ra một cách hăm hở. Cảm giác đầu tiên của chuyến đi là bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên, Tuấn không đi chiếc xe 4 chỗ của hắn mà thay vào đó là một chiếc 16 chỗ màu đen, thậm chí trông cái xe này còn hầm hố hơn những chiếc 16 chỗ khác vì các cửa kính đều được dán ni lông đen. Bên trong nhìn ra được chớ bên ngoài thì thấy cả cái xe chỉ có duy nhất một màu đen kịt. Tôi leo lên xe, bất ngờ hơn nữa vì thấy trong xe ngoài Tuấn còn có một anh chàng khác cỡ tuổi tôi. Da ngăm đen, tóc để khá dài như một tay nghệ sĩ cùng với ba cô gái ăn mặc rất mát mẻ. Tuấn đẩy tôi lên ngồi cạnh một em, rồi đóng sập cửa lại. Hắn là người lái xe. Vừa nổ máy Tuấn vừa sởi lời giới thiệu cậu bạn hắn. Cậu ta tên là Việt, làm ở công ty xuất nhập khẩu, là bạn học cũ ở đại học của Tuấn. Anh chàng hippie tên Việt này cũng khá dễ gần. Cậu ta lại gần bắt tay làm quen với tôi rất tự nhiên. Tuấn vừa lái xe vừa phì phèo điếu thuốc. Hắn phả khói qua cái cửa sổ cạnh tay lái, là cái cửa sổ duy nhất của xe mở. Miệng hắn vẫn liếng thoáng không ngừng nghỉ giống với phong cách mọi lần. Đây là ba em hôm nay đặc biệt tao chọn được ở chỗ người quen để ba thằng mình đỡ cô đơn cuối tuần này đấy. Em áo hồng là của thằng Việt, nó vừa mới chọn rồi. Hai em còn lại, tao cho mày chọn một đó. Em còn lại là của tao. Nhất hai ông tướng, tôi cho hai ông chọn trước đấy nhé. Nghe cái giọng khàn khàn, chắc có lẽ vì thuốc lá của Tuấn là ngay lập tức hai cô nàng tiến sát về phía tôi tươi cười. Tôi ngồi ở dãy ghế sau, ở dãy đầu thì Việt đang ngồi hôn hít cô nàng của hắn. Hai cô còn lại thì đang ngồi cạnh tôi. Tôi biết trước là chuyến đi này kiểu gì cũng dính dáng đến ăn chơi gái gẩm, nhưng vẫn nghĩ là tới Hạ Long mới kiếm mấy em để địch, chứ không ngờ là Tuấn đã chuẩn bị sẵn mấy em hàng từ Hà Nội rồi. Có lẽ hắn sợ xuống Quảng Ninh không tìm được hàng chất lượng cao vì không có mối quen biết như ở Hà Nội, hoặc giả là hắn muốn thưởng thức ngay đàn bà ở trên xe ô tô cho nó nóng hổi. Quãng đường xuống đến Vịnh Hạ Long chỉ chừng 100 cây, đường đẹp chắc chỉ hơn tiếng là đến nơi, nhưng chừng đó thời gian là đủ để cho cái trí tưởng tượng của Tuấn thả sức bay bổng rồi. Hắn nói tôi lựa cho mình một em, nhưng tôi chỉ vơ đại lấy em đang ngồi cạnh tôi vào lòng, coi như là đã chọn em này làm vợ của tôi từ giờ tới hết kỳ nghỉ. Nói là chọn cho mình một em, nhưng tôi biết đó chỉ là chọn một em để làm tình trước mà thôi. Tới Hạ Long, sớm muộn gì chả diễn ra cái màn xuống bồ, cả Tuấn và tôi, chắc là cả cậu Việt nữa cũng đều khoái cái màn truyền tay cho đổi mấy em KV này cho nhau đổi món mà. Đó là chưa kể đến mấy trò làm tình tập thể kiểu như người nguyên thủy ngày xưa vậy đó. Vậy nên việc lựa chọn lúc đầu này cũng không quan trọng mấy. Tuấn vừa lái xe vừa quay lại, trông thấy tôi đang ôm cô nàng của mình vào lòng, hắn nhe răng cười. Tôi biết ngay là ông chọn Huyền mà. Mắt to má lúm đồng tiền đúng kiểu ông thích nhé. Thế thì em Linh là của tôi rồi. Hắn quay sang phía cô gái mặc cái super màu trắng. Chính là cô gái mà tôi đã không chọn Linh ơi. Hai thằng kia quả là chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả nhỉ. Em xinh nhất thế này mà chúng nó lại tốt bụng nhường cho anh Hường, có ngu không cơ chứ. Vẫn cái kiểu nói năng bỗ bã thường ngày của Tuấn thôi. Em lên ngồi trên này bú cặc cho anh đi nào. Em ngồi ở dưới đấy nhìn bọn nó địt nhau làm gì. Chưa gì đã đòi hỏi này nọ rồi. Em đúng là đen đủi mới bị rơi vào tay anh đấy. Tôi thấy cô nàng tên Linh ư hứ nhưng vẫn mò lên cái ghế phía trên sát lái xe ngồi với Tuấn. Vì cô ta mặc váy ngắn quá nên thành thử khi trèo qua cái khe hẹp giữa hai ghế trên ô tô tôi ngồi dưới có thể nhìn rõ mồn một cả cái quần slip lộ ra dưới cái váy. Tôi tự nhủ, mấy cô nàng này cũng đều là đĩ cả, mà đã làm đĩ lại còn đòi hỏi họ phải giữ ý tứ nữa thì đúng là chuyện không tưởng. Gần như ngay lập tức tôi thấy cô nàng quay sang phía Tuấn lúi húi mò mẫm. Tôi đoán ngay là cô ả đang cởi khóa quần cho hắn. Tôi thấy hắn đang lái xe tự dưng nhấc mông đứng lên một thoáng, giờ chắc là bên dưới hắn ở chuồng rồi. Tôi có thể khẳng định được điều này vì tôi đã thấy Linh chồm cả nửa người sang phía bên Tuấn, úp vụt cả mặt xuống người hắn và bắt đầu làm những động tác gục gặc quen thuộc của trò bú cu. Một tay Tuấn đặt trên tay lái, tay kia thì đầu của Linh xuống bú hắn. Tôi biết là cô nàng đang phải há miệng ra rất lớn mới có thể nuốt được con cặc của Tuấn ọng vào mồm mình. Đi chơi gái chung với hắn nhiều, tôi biết tuy Tuấn không giỏi giang gì trong chuyện đụ đéo, nếu không muốn nói là nhiều lúc bị phọt sữa ra rất sớm, nhưng xét về độ lớn thuần túy thì quả thực con cặc hắn rất bự, chẳng khác mấy thằng Tây Đô con là mấy. Đường xa lộ tầm này rất vắng vẻ nên tôi yên tâm không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tôi cũng đã quen cảnh Tuấn vừa lái xe vừa bắt đàn bà thổi kèn kiểu này rồi nên cũng không thấy hồi hộp giống lần đầu hắn giở cái trò này ra trước mặt tôi. Em là Huyền, em sẽ là bạn gái của anh trong chuyến đi chơi này, anh cứ thoải mái, muốn làm chuyện gì em cũng sẽ chiều. Cô nàng của tôi ngồi bên bắt đầu cất tiếng, dựa hẳn vào người tôi. Bàn tay cởi một chiếc nút áo rồi luồn vào bên trong mơn man ngực tôi. Phần tôi đang mải để ý đến Tuấn nên quên bẵng mất là mình cũng có phần. Chuyện này tôi phải cảm ơn Tuấn. Đúng là đi chơi phải có đàn bà chứ mấy thằng được dựa đi du lịch với nhau thì chán thí mồ. Trên xe chỉ còn mỗi cặp của tôi là chưa vào cuộc, còn tôi thấy những người khác đã vào cuộc nãy giờ rồi. Ghế trên tôi thấy cô gái của Việt đang ngồi nhấm nhổm trên người hắn, chắc họ đang trong giây phút làm tình mãnh liệt nhất vì tôi thấy cô nàng cứ rên rỉ liên tục, thỉnh thoảng lại hét toáng lên mạnh nữa đi anh ơi, to quá, anh giết chết em rồi. Tôi khá to so với tấm ghế thành thử ngồi dưới tôi có thể quan sát Việt làm tình với cô gái của hắn rất rõ. Hắn dựa lưng vào ghế, hai tay bấu chặt lấy mông của cô nàng trong lúc bắt cô nàng chủ động ngồi trên phục vụ hắn. Tôi không biết cô ta có đang trần truồng hay không vì không nhìn được những bộ phận bên dưới. Nhưng cô ta không còn cái gì che thân từ rốn trở lên. Cặp vú của cô nàng nảy tưng tưng đập vào mắt tôi. Tôi đoán cô ta đang sướng lắm, hai mắt lim dim. Vừa nhịp trên người Việt vừa ghì chặt hai tay vào mái tóc dài loà xòa của hắn. Mẹ ông địt thì cũng vừa vừa thôi chứ, la hét òm tỏi ảnh hưởng tới riêng tư của người khác. Tôi ghét nhất là trong lúc được bú cặc mà lại có đứa mất trật tự ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Tuấn lầu bầu chửi rủa, cả tôi và Việt đều phải phì cười trước kiểu tếu táo của hắn. Tôi thấy Việt ra hiệu cho cô nàng trên bụng hắn leo xuống đổi tư thế làm tình. Việt vẫn ngồi nguyên trên ghế nhưng hắn xoay cô nhân tình lại. Giờ tôi có thể nhìn thấy cả mảng lưng trắng hếu của cô nàng đập vào mắt. Hắn bắt cô nàng ngồi chồm hổm lên trên đùi mình rồi lại địt cô ả. Hắn địt chủ động hơn ban nãy. Tôi thấy hai tấm thân trần truồng nhấp nhô trước mắt mình mà con cặc càng căng cứng hơn nữa. Tôi thở dài khoan khoái khi cả hai cái quần của tôi đều được Huyền cởi tuột ra. Con cặc của tôi không bị vải vóc gì vướng víu nữa, nhô cao ngạo nghễ, cái đầu khắc tìm bầm tuột ra hầm hè như chỉ trực vồ lấy con đĩ ngồi cạnh mà địt ngay lập tức. Huyền ngồi thụp xuống định bú cu cho tôi nhưng tôi ngăn lại, tôi không muốn bắt đầu sớm quá mà muốn vờn cô nàng thêm một lúc nữa. Nàng khá mụ mịm, cặp vai để trần mịn màng với hai cái dây váy màu hồng sẵn sàng tuột xuống bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi lòn tay xuống vuốt ve cặp mông nàng đầy đặn và cực kỳ kích động bởi nàng đang mặc một cái váy bó sát lấy mông. Tôi biết với cái kiểu mông như thế này của Huyền mà địt nàng theo kiểu cho từ phía sau thì sướng lắm đây. Nhất định là khi tới nơi tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội cởi lên nàng theo cái kiểu này. Tôi kéo hai cái quai váy trễ xuống rồi kéo cả cái nịt vú bên trong làm lộ ra cặp vú. Tôi bắt đầu nắn bóp vú nàng trong lúc Huyền khẽ đẩy tay tôi ra khỏi ngực nàng. Nàng kéo cái váy tụt hẳn xuống bụng rồi cởi hai cái quai ni lông trong suốt của cái nịt vú rồi quẳng nó ra ngoài. Không còn cái nịt vú nâng đỡ nhưng bầu vú nàng vẫn nhô cao, to tròn, hai núm vú hơi to một chút cũng bình thường thôi. Làm nghề gái đĩ tôi thấy đa số cái cô núm vú đều rất to. Chắc có lẽ tại đủ đéo nhiều quá nó sinh ra vậy, vì giờ không còn vướng víu chi nữa. Tôi thỏa thích lấp đầy hai bàn tay mình bằng hai trái chanh nõn nà của Huyền. Tôi bóp vú chán thì lại mò tay xuống phía dưới móc vào lỗ lồn của nàng. Dĩ nhiên là vẫn phải gián tiếp qua cái quần slip. Tôi thấy ươn ướt lại thêm một bất ngờ nữa. Tôi thích thú thấy cô nàng như vậy vì tôi vẫn biết gái đi ít khi chảy nước lồn khi làm tình lắm. Họ nằm ra cho đàn ông địt nhiều quá thành thử không thể nguyên vẹn cảm xúc hành lạc giống đàn bà bình thường được. Ôi giời ơi! Em bú hai cái hòn giái của anh như thế thì anh chịu thế đéo nào được. Tôi thấy Tuấn la hoai hoải, hắn chửi tục trong lúc tôi vẫn không thấy cô nàng tên Linh của hắn ngẩng đầu lên khỏi chỗ kín của hắn. Việt ơi, ông địt nhanh mẹ nó lên, rồi lên đây lái xe cho tôi có nhu cầu cấp bách cần giải quyết rồi. Được rồi, mày đưa Linh xuống đây địt nó đi, để tao thay mày lái xe cho. Tôi suýt xoa khi cặp môi của Huyền bắt đầu ngậm lấy con cu nóng hổi và cứng ngắc của tôi. Nàng lấy tay tuột lớp ra quay đầu sụp cu tôi vài phát trước khi bắt đầu sử dụng duy nhất cái miệng xinh xắn của nàng để phục vụ tôi. Tôi sướng mặc Huyền cần mẫn quỳ gối bú cu cho mình bên dưới. Tôi quan sát Tuấn và Việt đổi chỗ cho nhau, cả hai đều giống tôi, bên trên thì vẫn mặc áo nhưng quần bên dưới thì đã tụt ra từ lâu rồi. Tuấn vừa ngồi xuống băng ghế của Việt là hắn đã vật ngửa ngay Linh ra để địch tới tấp. Tôi thấy tiếng rên ư ử của cô nàng trong lúc bị hắn chút hết tất cả ham muốn đàn ông vào cái lồn của cô nàng. Tuấn vẫn vậy, mọi chuyện đều hấp tấp, hắn mà đã muốn điều gì thì phải có ngay lập tức. Nhất là đàn bà, giờ tôi thấy chỉ khổ cho Linh vì tôi biết những lúc như thế này, Tuấn chẳng khác gì một con thú. Hắn nong lồn cô gái đĩ của mình bằng con cu to quá khổ cùng những động tác cực kỳ thô bạo, nhưng kiểu đó hóa ra lại làm cô nàng của hắn sung sướng. Tôi thấy Linh rên rỉ thích thú, khuyến khích hắn bằng những tiếng ngắt quãng như hết hơi. Mạnh nữa đi anh ơi, địt em sâu nữa vào, em chết mất anh ơi, Trâm ơi lên đây bú anh đi em. Em ngồi ở đó chật chội, thằng Tuấn nó không có chỗ làm tình đâu. Việt lái xe, hắn gọi cô nàng của hắn lên trên phục vụ hắn. Tôi nhớ ra là Trâm vẫn ngồi lại cái ghế mà khi nãy cô nàng làm tình với Việt, nhưng giờ thì Tuấn đã chiếm lấy cái ghế đó để làm tình với Linh, thành thử hắn đuổi cô nàng ra chỗ khác cho hắn rộng chỗ. Tôi thấy Trâm đứng lên, hoàn toàn trần truồng, không có bất kỳ thứ gì trên người, bàn tay quệt ngang qua miệng. Chắc khi nãy nàng bị Việt xuất khí vào mồm thành thử, tôi thấy khắp mặt nàng vẫn đang me mết một đống nước bầy hầy. Lúc Trâm bắt đầu bú cu cho Việt ở ghế lái xe thì tôi cũng nâng Huyền ngồi dậy và bắt đầu địch cô nàng của mình. Còn 15-20 phút nữa mới tới nơi. Tôi vẫn đủ thì giờ để nhồi vào lồn Huyền một ít khí của tôi. Tuấn quay xuống chỗ tôi hỏi, hơi thở phì phò vì hắn cũng đang làm tình như tôi, sướng không hả ông? Mấy em này hết sảy nhỉ? Ừ. Lồn bót quá, tôi lào pháo trả lời. Tôi vẫn say sưa ọng cả con cu vào lồn của Huyền trong lúc nàng cười sung sướng nghe tôi khen nàng cái lỗ. Lồn bót đến ngạc nhiên cứ nút chặt lấy khúc thịt của tôi đâm vào bên trong. Đến nơi tôi còn nhiều trò hay lắm, sáu đứa tha hồ mà lắm kiểu chơi nhé. À mà ông chưa tới Vịnh Hạ Long bao giờ phải không? Ừ, đây là lần đầu tôi trả lời ngắn gọn vì mải địch Huyền. Thực ra tôi đã đi du lịch ở đây một lần rồi, lần này thực ra là lần thứ hai. Nhưng tôi cứ trả lời là lần đầu cho Tuấn khoái, mà thực ra đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch theo cái kiểu khoái lạc đế vương như thế này. Thời điểm này không phải là thời gian cao điểm trong mùa du lịch nên chúng tôi vẫn có thể thuê được 3 phòng tại một trong những khách sạn lớn nhất ở Hạ Long. Tuấn phát cho tôi và Việt mỗi người một cái chìa khóa của 3 phòng liền kề nhau rồi kéo cô gái của mình vào phòng. Đêm đầu tiên thỏa thuận gái của ai thì người đó địch. Không chia chác chung chạ gì đâu đấy nhé. Hắn kéo Linh, cô gái của mình vào lóng rồi ngoắc tay ra hiệu với tôi và Việt. Thực ra thì đêm đầu tiên tôi cũng thích yên ổn hưởng thụ cô gái của riêng mình. Những trò thác loạn khác đành để dành cho ngày mai, ngày kia vậy. Còn tới 2 ngày nữa cho những trò chơi kiểu đó cơ mà. Cả 3 thằng đều đã được địch và xuất khí ít nhất một lần lúc ở trên ô tô rồi. Riêng Việt là 2 lần. Nên cũng chẳng hấp tấp gì mà cả 3 cặp xuống quầy ba của khách sạn uống cốc tai trước khi trở về phòng địch nhau. Cả 3 cô gái đi đều có vẻ thỏa mãn. Cười nói ngả ngơn vào lòng 3 thằng ve vuốt nũng nịu suốt. Em đi tour cũng nhiều rồi nhưng chưa gặp phải nhóm nào khiếp như 3 anh. Kiểu này thì thứ hai về nhà khéo chúng em dưng lồn ốm liệt giường cả tháng mất. Châm cô nàng của Việt hôn lên cái má lởm chởm dâu ri ơ của hắn cười khanh khách. Cứ chiều bọn anh hết mình, bọn anh sẽ không để các em thiệt thòi đâu. Mà sợ Tuấn trấn an 3 cô nàng trước cái viễn cảnh 2 ngày cuối tuần sắp tới phải đem lồn ra cho 3 thằng bọn tôi địt hết công suất. Tôi thấy bàn tay hắn mỏ vào dưới váy của Linh sờ soạng. Lúc nãy tôi thấy cô nàng vứt bỏ cái quần lót ở ghế ô tô nên tôi biết là bây giờ bên dưới cái váy cô ta hoàn toàn trần truồng. Tuấn móc lồn cô nàng của mình một lúc rồi giơ mấy ngón tay lên nhúng vào cốc rượu của Linh. Cô nàng cười giả lả cầm ly lên uống cạn. Rượu và dâm thủy của cô nàng trộn lẫn vào nhau không biết sẽ có mùi vị gì nhỉ, tôi băn khoăn trong đầu. Về sau tôi được biết là 3 cô nàng đi với hội chúng tôi trong chuyến đi này là gái tour chuyên nghiệp, một kiểu gái gọi nhưng cao cấp hơn. Họ đi theo các đoàn khách du lịch nước ngoài trong cả chuyến đi, chủ yếu là khách Nhật và Đài Loan và phục vụ nhu cầu chăn gối làm tình của các quý ông rừng mỡ. Có những chuyến chỉ một buổi, có chuyến 2-3 ngày như lần này, cá biệt có những chuyến đi khách du lịch xuyên Việt tới cả tháng và trong suốt quãng thời gian đó những cô gái này làm trò chơi giải trí cho khách. Rất hiếm khi họ được đi với khách Việt. Chính Huyền khi làm tình với tôi sau này cũng thổ lộ là nàng thích làm tình với dân Việt Nam hơn là phải đem lồn phục vụ mấy thằng ngoại quốc, nhất là vớ phải mấy tay đô con thì sau đó phải nghỉ đi khách cả nửa tháng để dưỡng thương. Ba em hầu hạ tụi chúng tôi đều đã được Tuấn tuyển chọn qua mối quen kỹ càng vì thế rất chất lượng. Không chỉ có thân hình bốc lửa cộng với khuôn mặt ưa nhìn, đúng ra phải nói là rất xinh thì các nàng đều rất biết chiều đàn ông. Không chỉ ở trên giường mà ngay cả ở những việc khác tưởng như bình thường nhỏ nhặt, Huyền lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi như một người vợ chăm sóc cho chồng đêm tân hôn vậy. Nàng cẩn thận cởi quần áo cho tôi, gấp lại rất cẩn thận, chớ không vứt lung tung giống mấy cô gái khác. Phòng nghỉ khách sạn rất tiện nghi, phòng ngủ của chúng tôi, đúng hơn là căn phòng tôi dùng để hành lạc với Huyền đêm nay, có một cái cửa sổ lớn nhìn ra vịnh, ánh đèn hắt từ những chiếc thuyền neo ngoài biển tạo nên khung cảnh rất lung linh huyền ảo. Qua tấm cửa kính lớn trong suốt hướng về phía biển, tôi có thể ngắm nhìn cảnh biển đêm tuyệt đẹp trong lúc nhấm nháp vị ngọt ngào da thịt của cô gái của mình. Huyền định ra kéo rèm cửa lại nhưng tôi không cho, nàng hơi ngại khi mở cửa toang hoác ra mà địch nhau. Tôi biết các cô gái đĩ cao cấp như nàng rất sợ bị công an tóm, vì như thế sẽ bị nhốt chung với những con đĩ đứng đường hạ cấp và bị bọn này hành hạ cho thân tàn ma dại trong trại giam. Vì thế các cô gái như Huyền chỉ chịu làm tình với khách quen cũng như ở những chỗ an toàn mà thôi. Tôi thông cảm với nàng chuyện này nhưng vẫn rất kiên quyết không cho nàng kéo rèm lại mà bắt nàng cho tôi địt luôn. Tôi không cho phép sự lo lắng của nàng phá hỏng cảm giác tuyệt vời của tôi lúc này. Vừa được tận hưởng thân thể trần truồng nõn nà của Huyền, vừa có cơ hội đắm mình trước vẻ đẹp lung linh của biển. Lúc này tôi có cảm giác như mình đang ở chốn thiên thai, vậy. Tôi đè hoàn toàn lên cơ thể nàng, áp vào làn da mát mẻ mịn màng của Huyền trong lúc bắt đầu nhịp cu vào lồn. Đám lông đen mọc trên gò mờ u của Huyền cọ vào bụng dưới của tôi tạo nên một cảm giác nhột nhạt rất dễ chịu. Tôi vừa địt vừa lấy răng cắn nhẹ vào vành tai nàng, bàn tay xoa nắn hai quả tuyết lê, kẹp chặt những núm vú của nàng vào các đầu ngón tay rất thích thú. Tôi địch được khoảng 15 phút thì bắt đầu thấy hai bọng dái cứng ngắc và co giật. Biết là nếu chơi tiếp thì sẽ phọt ra mà tôi thì lại muốn kéo dài cuộc chơi cũng như giữ sức cho chặng kế tiếp. Thành thử tôi bảo nàng ngừng lại. Tôi đoán Huyền cũng hiểu ý tôi. Nàng không trách cứ chi cả mà vỡ tân tình như lúc ban đầu. Tôi đứng lên, con cặc rất cứng chìa thẳng lên trời khiến mỗi bước đi tôi cứ phải hơi lom khom rất tức cười. Huyền bảo tôi ngồi xuống cái ghế bành trong phòng, nàng ghé miệng vào dùng lưỡi và răng cởi tuột cái bao cao su ra khỏi cặc tôi và bắt đầu bú tôi. Những tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng Huyền rất kích động. Tôi có cảm giác như bên trong miệng nàng, con cu tôi đang bị cái lưỡi của nàng xoắn chặt lấy. Những chiếc răng cắn nhẹ vào gốc cặc tôi khiến tôi phải ngừng ngay cái trò này, lại kẻo còn dễ xuất khí ra hơn cả khi địch vào lồn nàng. Tôi rủ Huyền vào phòng tắm, trong đó tôi cũng dở trò địch nàng một vài phát nhưng chỉ là những phát gián đoạn rồi ngừng ngay lại. Chủ yếu tôi muốn tắm rửa cho mát mẻ và muốn dòng nước mát làm dịu đi con cặc căng cứng chỉ trực muốn nổ tung của mình. Huyền tự tắm cho tôi như tắm cho một đứa trẻ vậy. Tôi gần như không phải đụng chân đụng tay làm việc gì. Chỉ trừ lúc nàng bú cặc tôi thì tôi lấy tay gạt những lọn tóc của nàng ra để có thể nhìn rõ nàng đang tròn miệng thổi kèn cho tôi như thế nào. Thôi, bú thế là đủ rồi, ra ngoài thôi. Tôi ra hiệu cho Huyền đứng dậy theo tôi ra ngoài phòng ngủ. Nàng không quên lấy khăn bông lau khô hai thân thể trần truồng ướt đẫm nước của chúng tôi. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt khăn lên cặc tôi lau rất nhẹ nhàng. Huyền cũng lau khô nước ngoài cửa lồn nàng. Tôi thấy rất nhiều nước đọng ở hai bên múi thịt chỗ kín của nàng. Lúc nãy tôi đã nói Huyền phải rửa chỗ đó thật sạch sẽ cho tôi. Tôi bế thốc Huyền lên vai và vác nàng ra khỏi phòng tắm. Tôi đặt nàng lên chiếc ghế hồi nãy tôi ngồi lên cho nàng bú cặc. Tôi xoay nàng qua lại để ngắm nghía tấm thân trần truồng của nàng rõ hơn. Tôi đã bật đèn sáng choang để làm việc này. Ban nãy trong phòng tắm hơi tối nên tôi không nhìn rõ mọi góc cạnh của Huyền. Tôi lòn tay xoa vào mái tóc vẫn còn ướt của nàng. Huyền thổi kèn cho tôi. Một tay nàng rút xuống dưới xoa nhẹ vào hai bíu dái căng tròn của tôi, miết thành một đường dài xuống tận lỗ đít. Tôi tranh thủ lúc nàng bú cho mình cũng cho tay xuống dưới mò mẫm vào cái lỗ của nàng nghịch chơi. Tôi chỉ đút duy nhất một ngón tay vào lỗ nàng, nhưng đó là ngón giữa, ngón dài nhất. Thành thử tôi thấy Huyền cong người lên rên rỉ lúc tôi đút hết chiều dài của cái ngón tay ngoáy bên trong lồn nàng, nước lồn chảy ra khá nhiều. Tôi biết là từ lúc này trở đi có thể leo lên cởi trên người nàng bất kỳ lúc nào. Tôi nói nàng ngồi chống chân trên cái ghế. Cái ghế khá rộng nên nàng có thể gác cả hai bàn cha nan ên hai cái thành ghế trong lúc đít quay ra bên ngoài để tôi địt nàng từ phía sau. Tôi ôm lấy eo của Huyền và thọc cặc vào cái lỗ, mở toang về phía sau của nàng. Tôi làm chủ hoàn toàn cả về tốc độ cũng như độ mạnh nhẹ của mỗi phát địt. Trong cái tư thế như đang làm xiếc trên cái ghế bành cho tôi địt, thì nàng chỉ có thể giữ được thăng bằng là khó lắm, rồi chớ nói gì đến việc uốn éo này nọ. Tôi chơi ra sao thì Huyền cũng chiều theo vậy. Tôi thử thọt mấy phát vào lỗ đít nàng, bóp hơn, chặt hơn rất nhiều, nhưng nghe thấy Huyền van xin kêu đau thì tôi lại thôi. Chơi lỗ đít tôi cũng sợ dơ, mà tôi cũng không khoái thấy mình thọt vào mà Huyền lại kêu la oai oái như thế, nên tôi rút ra khỏi lỗ đít nàng mà quay trở về cái lỗ kia. Tôi không tính được thời gian, nhưng tôi biết là địch Huyền khá lâu vì cả tôi và nàng đều đã thấm mồ hôi. Tôi bế nàng quay về giường vì làm tình lâu trên cái ghế ấy cả tôi và nàng, nhất là nàng rất mỏi. Huyền sung sướng hôn vào môi tôi khi tôi đặt nàng ngửa ra giường. Nàng nồng nhiệt hơn hẳn, cảm kích vì tôi đã giải thoát cho nàng khỏi sự ê ẩm khi phải nửa đứng nửa ngồi dạng háng trên ghế giống ban nãy để bị địt. Tôi phọt khí ra xong thì chờ nàng lau chùi, đâu đó là tôi ôm giết lấy Huyền chui tọt vào trong chăn ôm nhau ngủ ngon lành. Tôi không muốn bóc lột sức lao động của nàng quá đáng. Hơn nữa tôi cũng muốn dàng sức cho mấy ngày tiếp theo công chinh chiến dài dài. Huyền có vẻ mệt vì bị tôi chơi liên tục từ lúc còn ở trên ô tô nên nàng lăn ra ngủ trước cả tôi. Tôi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của nàng, tủm tỉm cười lấy tay vẹo một cái vào cái mũi xinh xắn của Huyền. Tôi gác chân lên mông nàng, ôm chặt khối thịt mềm mại nõn nà vào lòng. Chim tôi cũng đã mềm đi. Tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết, rèm cửa vẫn chưa kéo lại mặc cho ông mặt trời lúc bình minh vừa nhô lên đã phải đỏ mặt chứng kiến tôi và nàng trần truồng ôm nhau ngủ sau khi làm tình chán chê. Huyền là người thức dậy trước, tôi thấy nàng cựa mình thì cũng bị tỉnh giấc theo. Nàng cúi xuống hỏi tôi, hai bầu vú căng tràn áp vào mặt tôi mời mọc ân cần anh có địt em thêm một lần nữa không? Có lẽ Huyền đoán tôi sẽ vật nàng ra làm phát nữa vì nàng thấy con cặc tôi đang dựng ngược lên trong chăn sẵn sàng, hai bíu dái cũng đầy tràn, sẵn sàng tiếp đạn ngay lập tức. Bản thân tôi cũng rất thích địt nàng vào lúc sáng sớm như vậy, nhưng nghĩ lại tôi muốn bắt đầu một ngày mới theo cái cách cởi lên một người đàn bà kiểu này. Tôi muốn thật sự khỏe khoắn mở đầu chuyến du lịch của mình. Tôi từ chối, nói mình hơi mệt, chỉ cần nàng làm cách nào cho tôi thích một chút là ok. Huyền nói hôm qua nàng đã bú cu cho tôi nhiều rồi nên sáng nay đổi món khác cho tôi đỡ nhàm chán. Tôi thấy nàng nhảy ra khỏi chăn, bước ra giữa phòng và múa may trước mặt tôi. Nàng vụ trần truồng dĩ nhiên không thể bằng mấy cô vũ nữ chuyên nghiệp, nhưng chính những động tác sờ mó kích động hơi vụng về của Huyền lại làm tôi rất thích. Nàng giúp tôi chào buổi sáng bằng cách nhảy nhót trần truồng cho tôi xem, cả tôi và nàng đều thích thú. Nàng cho tay vào ngoáy lồn rồi đưa ngón tay lên mút mát rất điệu nghệ. Tôi nói đùa, đáng lẽ em phải thi tuyển vào trường nghệ thuật học múa mới đúng. Bữa sáng hôm đó cả ba gặp chúng tôi cùng ăn điểm tâm nhẹ. Sáng nay thì cả sáu đứa sẽ đi dạo trên bãi biển. Ngày mai chúng tôi mới ra vịnh, nói là bãi biển nhưng Hạ Long thực chất là một cái vịnh, thành thử không có sóng lớn, chúng tôi quyết định sẽ không tắm biển ở đây. Cả sáng hôm đó không có màn đụ đéo gì, ba cặp nam nữ vẫn như hôm qua, tôi khoác tay Huyền đi trên bãi cát, không khác gì một đôi nhân tình đích thực, hai cặp kia cũng thế nhưng có vẻ ít sinh khí hơn. Có lẽ đêm qua hai cặp của Tuấn và Việt địch nhiều hơn tôi và Huyền nên trông họ mệt mỏi hơn chúng tôi. Tôi mua cho Huyền một cái dây chuyền làm bằng vỏ ốc để kỷ niệm ngay tại một quầy tạp hóa trên bãi biển. Nàng đeo luôn vào cổ rồi hôn chụt lên má tôi. Đến bữa trưa thì khi ăn xong chúng tôi bắt đầu bốc thăm để chia lại cặp. Huyền giờ thuộc sở hữu của Việt, Tuấn thì vơ em châm, còn bạn gái của hắn đêm qua Linh thì ngồi vào lòng tôi. Chúng tôi ăn tại một quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon, toàn hải sản tươi sống. Đến một giờ thì Việt đứng dậy trả tiền, hắn có vẻ hấp tấp muốn ra về. Ngoài miệng hắn nói là muốn về ngủ chưa nhưng tôi thừa biết trưa nay làm gì có đứa nào ngủ, lại vật nhau ra địch cả thôi. Chắc Việt nóng lòng muốn thử cái lồn em Huyền đêm qua của tôi lắm rồi nên tôi thấy hắn hấp tấp mở cửa phòng xô Huyền vào rồi khóa ngay cửa lại. Tôi cũng về phòng với Linh và tụt ngay cái quần ra dúi cặc vào miệng cho nàng bú. Ba thằng đã thảo thuận với nhau là đến tối đi dạo về xong thì sẽ đổi lại bồ lần nữa để cả ba thằng đều được nếm mùi từng em một. Linh chỉ thuộc về riêng tôi từ giờ tới tối nên tôi cũng muốn thử hết cho biết. Tôi hấp tấp mở ngay cuộc truy hoan trên cái giường mà đêm qua tôi và Huyền địch nhau. Những động tác làm tình của tôi vẫn không thay đổi, chỉ có điều là tôi đang địt một cái lồn khác mà thôi. Ngày thứ bảy mọi thứ diễn ra rất đúng với kế hoạch của chúng tôi. Chiều hôm đó chúng tôi ở lì trong phòng để địt bù cho buổi sáng dạo chơi trên bãi biển. Cũng không có gì nhiều để kể về Linh, cô gái làm tình với tôi trong buổi chiều, cũng như Huyền. Linh cũng rất điêu luyện khi ở trên giường, thậm chí còn tỏ vẻ sành sỏi và già dặn hơn. Nhưng nhiều khi sự bạo dạn quá đáng và chuyên nghiệp trong khi làm tình của Linh khiến tôi có cảm giác rất rõ ràng nàng là một con điếm chứ không tạo cho tôi được sự phấn khích. Hào hứng xen lẫn tò mò như với Huyền, tôi địt Linh khá lâu vào buổi chiều, vật nàng ngay ra sàn nhà mà chơi, tôi cho Linh trèo lên người tôi chủ động. Những cú lắc mông và xoắn lồn của nàng tỏ ra rất già dặn. Linh hơn Huyền 3 tuổi nhưng tôi có cảm giác nàng đã bước vào con đường bán chôn nuôi miệng thế này rất lâu rồi, vì tôi thấy Linh rất thản nhiên chủ động đề nghị tôi xuất khí vào miệng nàng không hề e dè. Đó cũng là lần duy nhất tôi phọt ra trong lúc hành lạc với Linh. Thời gian còn lại của buổi chiều tôi và nàng chỉ nằm trần truồng sờ mó nhau thôi chứ không phang nhau. Sau bữa tối hôm đó tôi trao Linh lại cho Việt và nhận về Trâm, cô gái duy nhất trong bọn chưa qua tay tôi. Đêm nay Trâm là của tôi. Thực ra trong ba cô gái chúng tôi thuê trong chuyến đi này, Trâm là cô gái xinh nhất, dáng người cao, cặp chân dài thượt không khác của mấy cô người mẫu chuyên nghiệp, rất gợi tình, khuôn mặt cũng rất xinh, làn da trắng hơn Huyền và Linh. Không hề có bất kỳ tì vết nào, sở dĩ tôi biết được điều này dù chưa ngủ với Trâm lần nào là vì tôi đã quan sát lúc nàng làm tình với Việt ở trên ô tô. Tôi chắc mẩm đêm nay sẽ vui hơn đây vì tôi biết tối nay sẽ là lúc mà tôi sung sức nhất để làm tình. Tuấn và Việt chỉ ở lại sàn nhảy của khách sạn tới 11 giờ là kéo bạn tình về phòng ngủ. Riêng tôi nán lại nhảy với Trâm thêm một lúc nữa mới về. Hai chúng tôi là những người cuối cùng rời khỏi sàn nhảy. Ở đây quy định là các sàn nhảy phải đóng cửa vào nửa đêm, nếu không chắc tôi còn ở lại vui thêm một lúc nữa. Sau khi quay cuồng, cả tôi và Trâm đều thấy mệt và hơi đói, nhưng bù lại chúng tôi thấy vui. Chính nàng cũng thỏ thẻ vào tay tôi là nàng thích chơi bời bú khú như vậy hơn là chui tọt vào phòng địch nhau. Nếu chỉ vì cái khoản đó thì ở lại Hà Nội cho tiện, việc gì phải mò xuống tận đây làm gì. Tôi và nàng vào một quán ăn nhỏ trong một cái hẻm, buổi đêm họ bán cháo, tôi và nàng gọi hai tô cháo cá. Cháo cá ngoài miền Bắc làm theo kiểu khác với ở Sài Gòn nên tôi ăn không thấy quen, nhưng Trâm thì ăn rất ngon lành. Nàng đùa là phải tranh thủ nạp thêm năng lượng, lát nữa còn phục vụ tôi tận tình. Tôi hỏi nàng đã thấy chán chuyện đủ đéo chưa. Trâm suy nghĩ một lúc gật đầu nhưng cũng dặn là tôi đừng nói điều này ra với Tuấn và Việt. Biển đêm rất yên tĩnh, giờ này bãi biển cực kỳ vắng vẻ khác hẳn với sự nhộn nhịp vào ban ngày và buổi tối. Tôi nảy ra ý định muốn làm tình với Trâm ở ngay trên bãi biển. Tôi chờ nàng ăn xong tô cháo trả tiền rồi mới nói cho nàng ý muốn của tôi. Tôi thấy Trâm tần ngần một lúc không trả lời nên tôi chủ động nói trước. Thôi, nếu em ngại làm tình ở ngoài này thì mình về phòng cũng không sao. Chẳng qua là anh muốn thay đổi không khí một chút thôi chứ không phải muốn làm khó cho em. Trâm lắc đầu, không phải vậy. Em đâu ngại gì, làm nghề này mà còn ngượng nữa thì có mà chết đói hả anh. Em cũng thích cho anh địch ở trên bãi biển lắm, nhưng chính vì giờ này vắng vẻ nên em mới sợ. Giọng nàng trầm hẳn xuống. Em sợ mình đang làm tình thì côn đồ ra đó anh. Em nghe có vụ trai gái ra bãi biển tâm sự bị bọn côn đồ chấn lột. Người con trai bị đánh đập cướp hết tiền, còn cô bạn gái bị hơn chục thằng thay phiên nhau hãm hiếp tập thể đó anh. Tôi cũng nghe nói mấy việc này, nhưng là ở chỗ khác thôi, chứ tôi biết ở đây an ninh khá tốt, những chuyện kiểu đó chắc khó xảy ra. Nhưng tôi chiều ý Trâm, đồng ý là chỉ làm tình với nàng ở trên phòng ngủ thôi, phòng của tôi nằm ở giữa. Khi tôi và Trâm trở về đến phòng thì phòng của Tuấn và Việt ở hai bên đều tối om và hoàn toàn yên tĩnh. Chắc là hai cặp này đã địch nhau xong xuôi lăn quay ra ngủ hết cả rồi. Tôi và Trâm bắt đầu muộn nhưng tôi có thể đoán chắc là chúng tôi làm tình mãnh liệt không kém gì hai cặp kia. Trâm thú thực là nàng hơi mệt vì sau hai lần truyền tay. Nàng đã bị Việt đêm qua và Tuấn hồi chiều địch cho tơi tả ra rồi. Nàng xin lỗi tôi, nhưng tôi gạt tay, tôi cho nàng hoàn toàn thả lỏng, còn tôi chủ động hoàn toàn khi làm tình. Chính vì vậy nên dần dà Trâm như quên hết mệt mỏi, thậm chí chính nàng lại trở nên là người cầm trịch màn cụp lắc của hai chúng tôi. Còn mệt nữa hay không mà đã trồm lên thế. Rồi tôi đùa khi thấy Trâm chủ động trèo lên bụng tôi. Anh địt em hay quá, em sướng quên hết cả mệt rồi. Nàng bắt đầu nhún nhảy đít trên bụng tôi. Con cặc tôi từ phía dưới đâm lên chui tọt vào cái lồn nóng ấm và ẩm ướt của Trâm. Tôi bắt Trâm bồi thường lúc nãy không cho tôi địt ngoài bãi biển bằng cách kéo nàng ra địt nàng ngoài ban công. Gió biển buổi đêm thổi lồng lồng mơn man hai thân thể trần truồng bám xiết lấy nhau của tôi và Trâm. Tôi bảo nàng đứng chống tay vào lan can của ban công còn tôi địch nàng từ phía sau. Giờ này gần như cả khách sạn đều đã tối đèn, chúng tôi cũng tắt hết đèn trong phòng của mình để nếu ai có vô tình nhìn lên ban công cũng không thể biết là tôi và Trâm đang làm tình với nhau trên đó. Tôi và Trâm đứng địch nhau, kiểu làm tình lạ lẫm này khiến cả tôi và nàng rất thích. Có điều buổi đêm ra giữa trời làm tình, trần truồng thế này cũng hơi lạnh. Vì thế cả tôi và Trâm đều quyết định là phải làm tình nhanh hơn, mạnh hơn để cho cơ thể của chúng tôi nóng lên và không còn cảm thấy lạnh nữa. Từ đằng sau, tôi vòng tay ra phía trước nắm lấy hai bầu vú của Trâm làm điểm tựa. Tôi thúc dương vật vào lồn nàng. mái tóc châm bay lào xào trong lúc sợi dây chuyền mỏng manh trên cổ nàng lắc qua lắc lại. Mỗi lần tôi vào sâu khám phá bên trong cơ thể nàng, tôi bế châm trở lại giường, chờ nàng chạy đi uống ngụm nước cho đỡ khát rồi tôi bắt nàng leo lên đùi tôi để địch kiểu ngồi. Châm đáp ứng rất tận tụy theo mọi kiểu mà tôi muốn, chỉ trừ lúc tôi hỏi dò để chơi lỗ đít nàng thì châm dãy nảy lên phản đối. Nàng thỏ thẻ là vừa bị Tuấn và Việt chơi lỗ đít nàng rất nhiều lần, thành thử bây giờ đi vệ sinh cũng rất đau. Đừng nói là bị tôi nong đít ra tiếp thì nàng không thể nào chịu nổi. Những kiểu khác tôi làm châm đều phục vụ chu đáo. Đêm hôm đó tôi vẫn ngâm cặc trong lồn nàng rồi lăn quay ra ngủ ngay phía trên tấm thân nõn nà của nàng. Tôi vui vì nghe châm nói nàng và hai cô bạn tâm sự là thích tôi hơn hai cậu bạn. Vì theo lời các nàng, khi làm tình với các nàng, tôi địch một cách có lương tâm hơn chớ không như hai cậu bạn chỉ coi họ đơn thuần là những món đồ chơi sống. Tôi và Trâm còn ngủ say thì Tuấn đã kéo qua gõ cửa ầm ĩ gọi chúng tôi dậy. Hắn muốn ra biển sớm, trước chuyến đi hắn nói sẽ dành cho chúng tôi một bất ngờ. Cả bọn kéo nhau ra cảng. Tuấn chỉ một con thuyền màu đỏ rất đẹp đang neo ngoài bến. Đó là con tàu mà chúng tôi dự định dùng để dạo chơi trên vịnh suốt ngày hôm nay. Con tàu này Tuấn đã thuê của một người quen từ trước. Chúng tôi sẽ ở trên tàu và làm tình ngay trên biển cho đến tối thì sẽ lên xe về Hà Nội. Chính vì thế chúng tôi trả phòng khách sạn từ sáng sớm, đồ đạc đem theo lên tàu. Tôi không thấy có ai khác ngoài 6 đứa chúng tôi nên tò mò hỏi thì Tuấn phá lên cười. Hắn vỗ ngực chỉ vào mình. Tôi không ngờ một thằng dân Hà Nội như hắn lại có thể biết lái tàu. Giả dụ có thêm một thằng lái tàu lên nữa thì ông đi mà chia sẻ đàn bà với nó nhé. Hắn cười, hai tay thoăn thoắt như một người đi biển dạn dày. Sau tôi mới biết Tuấn rất rành lái tàu là do ngày xưa hắn hay theo ông già là thủy thủ Viễn Dương đi nhiều, cũng học được võ vẽ những kiến thức cơ bản. Chúng tôi chỉ mang theo một ít thức ăn lên tàu, chủ yếu là rau và gạo. Tuấn nói chúng tôi sẽ ra vịnh và đánh cá, sau đó sẽ ăn chính những gì chúng tôi bắt được chứ không mang đồ sẵn theo. Cả ba cô gái đều háo hức theo chân chúng tôi lên tàu. Họ đi nhiều nhưng chưa bao giờ được tham gia chuyến đi thú vị như lần này. Có điều tôi thấy cả ba trông đều phờ phạc hơn so với lúc chúng tôi ở Hà Nội. Có lẽ tại cả ba cô phải chịu quá tải những đòi hỏi về thể sắc của ba thằng chúng tôi. Hôm nay đã là ngày cuối ở lại Vịnh Hạ Long nên chúng tôi không phân chia ba cô gái nữa mà cả ba cô sẽ là của chung của chúng tôi hôm nay. Khi đã đi khá xa, không còn có thể nhìn thấy bờ biển nữa thì chúng tôi bắt đầu cởi quần áo. Ba thằng cùng đồng loạt không ai bảo ai cởi hết tất cả, nhưng Tuấn lại bảo đừng cởi hết ra vội. Để lát nữa trần truồng tốt hơn, dù sao thì ba thằng cũng chỉ mặc có cái quần xà lòn, chỉ trừ nước ra không được đen đủi. Còn chúng tôi nom giờ rất giống mấy ngư dân thứ thiệt. Châm, Linh và Huyền cũng cởi đồ, vì đã bị chúng tôi địch chán chê rồi nên cả ba cũng không ngại ngần gì mà thay đồ ngay trước mặt chúng tôi. Ba thằng cười phá lên khi lồn vú của ba nàng phơi bày hết ra dưới ánh sáng mặt trời. Hình như ông mặt trời cũng xấu hổ khi ngắm ba cơ thể đàn bà trần truồng trên thuyền của chúng tôi, thành thử cũng đỏ mặt. Ánh mặt trời bắt đầu gay gắt hơn so với lúc sáng sớm. Ba nàng chắc sợ cháy da nên vội chia nhau hộp kem chống nắng, thay nhau xoa lên tất cả mọi chỗ trên ba tấm thân trần truồng. Tôi nghe tiếng của Việt cười hô hố thoa kem, ở đâu thì thoa nhưng nhớ chừa cái lồn ra dùm, kẻo tí nữa đút vào không được đâu. Hắn bị ba nàng lườm yêu mấy cái. Thoa kem xong thì ba nàng mặc áo tắm vào người, đều là ba bộ hai mảnh rất hở hang khiêu gợi, nhất là rất lòe loẹt. Linh mặc bộ bikini màu da cam, còn Trâm và Huyền màu đỏ. Nhưng của Huyền thì sẫm hơn một chút. Áo tắm của ba nàng có một điểm chung là đều buộc dây. Chỉ cần giật hai cái nút thắt là chúng tôi có thể dễ dàng trả ba nàng về trạng thái của bà Eva ngay lập tức. Tuấn lái thuyền vòng qua mấy đảo nhỏ. Thực ra chỉ là những ngọn núi nhô lên trên biển. Mấy ngàn năm trước, Vịnh Hạ Long vốn là một vùng đất liền, nhưng do nước biển dâng lên nên giờ ngập trong nước biển. Những ngọn núi thò đầu lên khỏi mặt nước trông rất đẹp và lạ. Tao lái thuyền đến chỗ nước nông rồi mình tắm nhé. Tuấn lái thuyền sắt vào một hòn đảo, cũng có một bãi cát nhỏ. Đây là vùng khuất của vịnh rất tiện để sáu đứa chúng tôi làm những việc riêng tư. Sau khi neo thuyền, chúng tôi rủ nhau nhảy xuống biển, tắm ở giữa biển này quả rất thích. Khác hẳn cảm giác ở bãi tắm trong đất liền, nước trong vắt và hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng cười đùa của chúng tôi, thỉnh thoảng lại có những tiếng ré lên của các nàng. Chúng tôi lặn xuống tụt hết quần bơi của cả ba cô nàng ra thành thử khi sáu đứa leo lên tàu khi tắm chán chê. Cả ba cô nàng đều trần truồng. Ba thằng chúng tôi trên tay là đống vải sặc sỡ chiến lợi phẩm, chính là mấy bộ bikini của các nàng mà chúng tôi giật được. Leo lên tàu đứa nào cũng mệt bã vì bơi cả tiếng. Tôi và Tuấn kéo nhau xuống đuôi thuyền thả câu để lát nữa làm tình xong chúng tôi có cá ăn. Đến khi quay lại đã thấy Việt tranh thủ lúc chúng tôi đi vắng vô lấy Linh mà địt ngay ở trên boong thuyền rồi. Tôi và Tuấn thấy nứng quá cũng tụt ngay quần xà lọn ra mà vồ lấy hai cô gái trần truồng còn lại đang ngồi chờ chúng tôi. Ba thằng đàn ông nhấp nhô trên ba cô gái ngay trên boong tàu. Chúng tôi trần truồng làm tình ngay dưới ánh nắng đã lên trưa của vịnh. Tôi làm tình với Huyền, sàn tàu làm bằng gỗ, khá sạch sẽ nên chúng tôi không ngần ngại biến nó thành tổ uyên ương tập thể của cả bọn. Tôi làm tình một cách chậm chạp, khác với vẻ ham hở của Việt và Tuấn. Tất cả chúng tôi, kể cả ba cô gái cũng đều bị cảnh biển làm cho hưng phấn nên đem hết tất cả sức lực dồn vào những động tác ái ân cuồng nhiệt. Tôi rất tự hào vì khi hai cặp kia đều đã vãn tuồng thì tôi và Huyền vẫn tiếp tục làm tình với nhau. Việt và Tuấn sau khi xuất khí xong thì nằm dài ra bên cạnh bạn tình tắm nắng. Những thân thể trần truồng phơi bày ra, bọn họ làm tình xong thì quay ra xem cảnh tôi địch Huyền khiến cho tôi có cảm giác như mình đang đóng phim sex sống cho bọn họ thưởng thức vậy. Tiếc là vì chuyến đi quá vội nên cả ba thằng đều quên không có mang theo máy quay phim thành thử không thể ghi lại được những cảnh truy hoan sống động trên boong tàu. Nếu không có lẽ đó sẽ là một cuốn phim con heo rất hay. Tôi bảo Huyền quỳ gối trên sàn tàu còn tôi chơi nàng từ sau. Đây là kiểu tôi đã làm rất nhiều lần với Huyền vì ngay từ lúc mới gặp tôi đã để ý thấy nàng có cặp mông đằng sau rất đẹp và đầy đặn. Việt Tuấn kéo hai cô gái kia lại gần phía chúng tôi. Bốn người họ ngồi thành một vòng tròn quanh chỗ hai đứa chúng tôi đang quỳ gối làm tình. Tôi và Huyền như đang địt nhau trên một khán đài ở giữa còn bọn họ làm khán giả. Đến một pha hấp dẫn hay một động tác nào đó phấn khích thì Việt và Tuấn lại vỗ tay đôm đốp cổ vũ cho tôi địt Huyền mạnh hơn. Tôi hăm hở hởi mạnh cu vào lồn nàng khiến cả người Huyền bị chúi về phía trước. Tuấn cười ha hả khen tôi địch hay rồi hắn lại gần đỡ Huyền lồm cồm ngồi dậy về vị trí cũ cho tôi tiếp tục chơi. Trâm và Linh cũng cười khúc khích khi xem tôi chơi Huyền. Họ cũng đều qua tay tôi cả rồi nên không còn lạ lẫm nữa. Tôi cầm cự khá lâu, gần nửa tiếng từ lúc mà Việt và Tuấn xuất khí lần đầu. Hai thằng xem tôi chơi cũng bị kích thích trở lại, cu lại cứng lên và nhập cuộc thêm một lần nữa, hai đứa đổi. Lần này Linh bị Tuấn địch còn Trâm thì bị Việt bắt quỳ giống như Huyền để hắn học tập kiểu chơi của tôi. Tôi và Việt làm tình ở tư thế gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác ở chỗ. Tôi ôm vào eo của Huyền làm chỗ tựa khi địch nàng còn Việt thì nắm vào mái tóc dài của Trâm. Ba thằng chúng tôi lần này xuất khí gần như một lúc. Sở dĩ tôi đoán thế vì khi tôi không còn kìm nổi bắn khí ra tung tóe lên mặt của Huyền thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng giống lên của hai thằng bạn. Dù sao như thế tôi cũng đã rất sướng vì tôi mới ra có một lần trong lúc Tuấn và Việt đã là lần ngã ngựa thứ hai rồi. Chúng tôi nằm dài hết cả ra khi đã thỏa mãn. Không còn phân biệt đàn ông hay đàn bà, tất cả đều trần truồng nằm lẫn lộn ngả ngốn vào nhau, chợt tôi thấy hơi ngứa ngáy, mới sực nhớ cả bọn chưa tráng qua nước ngọt sau khi tắm biển xong. Thuyền của chúng tôi có hai bể nhôm nước ngọt lớn, nhưng thế là vẫn chưa đủ để chúng tôi tắm rửa, thành thử cả sáu đứa chỉ dội qua nước ngọt mà thôi. Bởi lẽ chúng tôi biết trước khi về sẽ còn nhảy xuống biển tắm thêm vài lần nữa, mặt nước xanh biếc, nắng lớn nhưng không quá gay gắt, thời tiết quá tuyệt vời với chúng tôi. Làm tình là một việc tốn rất nhiều năng lượng, chúng tôi đói meo rất nhanh, tôi và Tuấn đi kiểm tra thì thấy chúng tôi câu được khá nhiều cá, đủ để cả bọn có một bữa trưa thịnh soạn, vẫn trần truồng. Ba cô gái được chúng tôi phân công làm cá, tôi thấy Trâm có tài bếp núc nhất trong bọn, Linh cũng không đến nỗi nào chỉ có Huyền là quá tệ, tôi thấy nàng làm bếp mà còn lóng ngóng hơn cả tôi. Tôi bước đến trêu chọc nàng, không quên tranh thủ sờ mó vào thân thể trần truồng của ba cô nàng khi họ đang mải làm bếp, ba thằng đàn ông chúng tôi chuẩn bị bếp để nướng cá. Trên thuyền đã có một bếp ga khá lớn từ trước, ngoài ra còn phải nấu cơm và chuẩn bị rượu bia để đưa đẩy nữa. Chúng tôi ăn trưa chung rất vui vẻ, chúng tôi làm mấy món từ cá bắt được. Một món lẩu và hai món nướng, cá rất tươi vì thế món nào cũng rất ngon miệng. Chúng tôi trần truồng quay lại bên bàn ăn, là một cái chiếu lớn trải ra ngay trên boong tàu. Chúng tôi nâng ly rất vui vẻ, thỉnh thoảng hứng chí lại có thể quay sang cô gái bên cạnh mình vật ra làm tình ngay cạnh bàn ăn trước mắt những người khác. Cảm giác vừa ăn, vừa làm tình trên biển rất mới lạ khiến chúng tôi ai cũng thích thú, gió không lớn nhưng cũng đôi lúc khiến con tàu lắc lư theo sóng. Thật là một địa điểm quá lý tưởng để cho chúng tôi thỏa mãn những ham muốn thể xác của mình. Sáu đứa chúng tôi chén sạch banh mọi thứ, kết thúc bữa ăn cũng là lúc cả bọn lăn quay ra nằm ngủ. Ba cô gái trên người dính bê bết, tinh trùng trắng bẩn, lấy tay nghịch ngợm chết chắt những thứ đó lên người nhau rồi cùng cười rúc rích. Tuy mấy ngày rồi làm tình cũng nhiều nhưng vì khung cảnh biển xung quanh quá thơ mộng nên chúng tôi đều tìm được nguyên vẹn cảm xúc ham muốn. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng khá gay gắt nên chúng tôi không thể nắn lại trên boong tàu nữa, mò vào trong khoang. Khoang tàu khá rộng, đủ chỗ cho cả bọn ngủ qua buổi trưa. Tuấn hẹn là tới 2 giờ sẽ thức dậy, sau đó tắm biển hay làm tình thì tùy theo ý thích của từng người. Tuấn và Việt đều ngủ, hai thằng mệt vì địch gái nhiều quá. Trong lúc quãng thời gian làm tình một cách có chừng mực mấy hôm qua đã giúp tôi đủ khả năng để tranh thủ quãng thời gian ngủ trưa này chơi cả ba cô gái một lúc. Huyền và Trâm rất sẵn sàng giúp tôi thỏa mãn. Thậm chí hai nàng còn tranh nhau xem ai là người được tôi địch trước. Linh thì ít hào hứng hơn, nhưng vì hai cô bạn đều lôi kéo nên nàng cũng không từ chối được. Việt và Tuấn lăn vào góc khoang thuyền ngủ say sưa, trong khi ở góc khoang đối diện, ba cô gái trần truồng tập trung lại xung quanh tôi. Tôi dành ra một phút để ngắm nhìn cả ba nàng. Cuối cùng tôi quay về phía Huyền nháy mắt với nàng theo ý là tôi sẽ chọn nàng trước tiên. Hai cô còn lại cười rúc rích trêu chọc Huyền trong lúc nàng không chờ tôi nói thêm gì. Tự động ngã người trần truồng ngửa ra trên sàn tàu đón chờ tôi. Tôi nhanh chóng leo lên người nàng, địch nàng, xâm chiếm cái lỗ đỏ hỏn mà tôi đã khá quen thuộc của nàng. Trâm ngồi ngay cạnh bên. Đôi mắt to tròn đen láy mở ta nhìn tôi, bàn tay búp măng của nàng vuốt ve mặt tôi, nàng cúi mặt xuống hôn vào môi của Huyền. Tôi phấn khích nhìn thấy Trâm và Huyền ôm hôn nhau trong lúc tôi vẫn nhấp cu vào lồn của Huyền. Linh mò xuống dưới, nàng cũng lấy tay ve vuốt nhưng táo tợn, nàng lằn mò vào chỗ gốc cu. Nơi hai bíu dái của tôi đang vỗ bành bạch vào bụng Huyền, Linh ghé miệng cắn nhẹ vào hai bíu dái của tôi, liếm từ chỗ đó xuống tới lỗ. Đít tôi khiến tôi chỉ còn biết rên lên khi đang bị kẹp giữa sự chăm sóc chu đáo của ba người đàn bà xinh đẹp. Tôi xoay vòng ba cô gái. Khi một cô nằm xuống cho tôi chơi thì một cô vòng xuống dưới massage hai hòn dái của tôi. Cô còn lại ngồi bên cạnh cổ vũ tôi cũng như cho tôi quay sang bên tha hồ sờ soạng. Ba cô nàng cứ thế thay phiên nhau ở các vị trí. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình có thể làm tình khỏe đến như thế. Mồ hôi vã ra nhưng hơi thở của tôi vẫn rất đều đặn. Khi tôi xoay tua ba cô gái được hai lần thì hai thằng bạn cũng tỉnh dậy tấm tắc khen tôi nhưng rồi lại giành mất của tôi hai cô gái để địt. Tôi hơi tiếc vì muốn sở hữu cả ba tấm thân nõn nà ấy thêm một lúc nữa. Làm tình xong lần này thì chúng tôi lại rủ nhau xuống biển tắm. Khác với lần trước, cả ba thằng chúng tôi cùng với ba cô gái đều không mặc đồ tắm, trần truồng nhảy xuống nước, nước ấm hơn nhiều so với ban nãy, có lẽ do ánh mặt trời buổi trưa làm ấm. Tôi lặn xuống mò mẫm phía dưới mặt nước, tóm vào bất kỳ cặp chân dài nào mà mình mò thấy rồi lôi tuột cô gái đó xuống. Tôi đuổi bắt với ba nàng trên mặt nước xanh biếc. Linh bơi khá kém nên nàng gần như luôn phải bám lấy người của Tuấn. Tôi trèo lên thuyền ném xuống biển 3-4 cái phao lớn để các nàng bám vào. Việt nảy ra trò thách đố xem liệu chúng tôi có thể làm tình ở dưới nước được không. Hắn vớ lấy Huyền rồi bắt nàng bám vào một chiếc phao trong lúc hắn địt nàng. Tôi nghe thấy tiếng hắn la oai oải lạ lắm, các bố ạ, địt trong nước nó cứ bồng bềnh kiểu gì đó sướng lắm. Tôi tò mò muốn thử qua trò này, Tuấn cũng thế, hắn vơ luôn Linh bên cạnh để học tập theo. Linh vòng tay bám vào cái phao, chổng mông về phía đằng sau cho Tuấn nhét cu vào lồn nàng. Tôi tức cười thấy Linh khổ sở vừa giữ phao cho khỏi chìm vì nàng bơi không giỏi. Lại phải chịu đựng Tuấn hí hoáy phía sau đít nàng. Bộ phận sinh dục của chúng tôi khi làm tình kiểu này đều bị ngâm trong nước. Cặc không thể cương to được như bình thường nhưng không quá quan trọng vì nước cũng có thể chui vào lồn của các cô gái trong lúc chúng tôi địt bù vào khoảng trống đó. Giờ thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có mỗi Trâm là chơ vơ và dành cho tôi. Có điều tôi và nàng lại đang ở cách nhau khá xa nên tôi phải chủ động bơi về phía nàng để có thể học theo hai thằng bạn. Trâm đỏ mặt hơi ngượng. Nàng thừa biết tôi bơi hướng về phía nàng là có mục đích gì. Hai cô bạn của nàng cũng đang bị bắt làm tình dưới biển thì dĩ nhiên nàng cũng không thể tránh khỏi số phận như thế. Nàng chủ động bơi lại phía tôi giúp tôi rút ngắn được quãng đường tới với nàng. Tôi không bắt nàng phải ôm phao như hai cô kia. Thay vào đó chúng tôi cùng bơi sát vào thuyền và Trâm bám vào sợi dây leo dòng từ thân thuyền xuống trong lúc tôi chơi nàng. Quả thực làm tình kiểu này rất buồn cười. Tôi không thể nhịp mạnh vào lồn của nàng được, con cặc cũng chỉ vào rất nông trong cái lỗ của nàng. Kiểu này chỉ thấy sướng vì nó lạ thôi, chớ hoàn toàn không phải là một tư thế có thể đem lại cho đàn ông hay đàn bà sự thích thú được. Nếu làm tình ở dưới nước nhiều sẽ thấy trò này dở ẹp. Nhưng vì với cả 6 đứa đây đều là lần đầu tiên làm trò này trong đời nên cũng vậy đạt tới đỉnh cao như thường. Đây cũng là lần duy nhất mà tôi không có mang bao cao su khi làm tình trong cả chuyến đi. Tôi tặc lưỡi chắc cũng không sao vì Tuấn đảm bảo mấy em này rất sạch sẽ và an toàn cho chúng tôi để hắn vào Việt cũng không mang bao. Còn tôi vẫn thấy nên cẩn thận là hơn. Lần làm tình dưới biển rất đặc biệt này cũng là lần làm tình cuối cùng của chúng tôi trong chuyến đi. Leo lên thuyền khi đã xuất khí dưới nước, chúng tôi tráng cẩn thận nước ngọt rồi Tuấn bắt đầu cho thuyền chạy lại vào bờ. Khi cập bến cũng đã hơn 6 giờ chiều. Chúng tôi mải mê làm tình đến nỗi quên hết cả thời gian. Trước khi rời tàu, tất cả đều mặc lại quần áo rất chỉnh tề. Khi lên cảng, mọi người đều nghĩ chúng tôi là một đoàn du lịch rất lịch sự và đứng đắn. Nào ai biết chúng tôi đã trần truồng hành lạc tập thể suốt cả ngày ở ngoài biển. Chúng tôi lên ô tô trở về nhà ngay sau khi ăn bữa tối cuối cùng ở đây tại một nhà hàng gần cảng. Trước khi vào bữa tôi thấy Trâm chia cho hai cô bạn mấy viên thuốc. Hỏi thì các nàng nói là thuốc tránh thai, nếu không chắc chắn dính bầu vì ba thằng chúng tôi đã bơm vào lồn ba nàng không biết cơ man nào là tinh trùng cơ mà. Mà nếu có thai thì tôi cũng không biết ba nó là ai nữa. Tất cả các nàng đều đã lần lượt qua tay mỗi thằng chúng tôi địt thì làm sao mà phân biệt được. Trên giường về Hà Nội, Tuấn ghé vào tai tôi hỏi nhỏ thỏa mãn không, ba em này hết sảy nhỉ. Tôi gật đầu đồng ý với hắn, quả thực ba cô nàng theo chúng tôi dịp này quá xuất sắc trong chuyện đụ đéo. Tôi sắp rời Hà Nội quay trở lại Sài Gòn nên cũng thấy tiếc vì không có nhiều hơn những cơ hội thế này. Tháng sau tôi về nhà ông nhất định phải vào Sài Gòn với tôi một chuyến đấy. Tôi sẽ dẫn ông đi thưởng thức gái miền Tây, đảm bảo hết sảy đền ơn ông chuyến này. Tôi hứa hẹn, được rồi. Tôi sẽ vào trong đó để nếm mùi mấy em cà phê mặc áo bà ba trốn miệt vườn mà ông kể xem ra sao. Của lạ là của quý mà. Tuấn cười ha hả ra chiều thích thú.